Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 6 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị phần thứ nhất bài giới thiệu về đền thờ Thánh Gioan Laterano. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về gương can đảm sống lời Chúa của bà Bachel Moller Lobe, người Cameroon. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những vấn đề liên quan đến hôn phối khác đạo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, Đức Hồng Y Van Ter Casper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi những quyết định cách mạng của Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới hôn nhân và gia đình trong tông huấn sẽ được công bố vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 tới này. Đức Hồng Y Casper, 83 tuổi, người Đức, đưa ra lời cảnh giác trên đây vì có nhiều người ở Đức nghĩ rằng Đức Thánh Cha sẽ đưa ra những quyết định đảo lộn về hôn nhân và gia đình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Francisco không phải là một nhà cách mạng, nhưng là một người cải tổ. Tôi không chờ đợi tông huấn như một văn kiện cách mạng. Chẳng hạn ông Hans Joachim Hörl, thần học gia và triết gia ở thành phố Köln cho biết, ông hy vọng trong tông huấn mới, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có những lời tốt lành về những cặp đồng tính luyến ái, chứ không phải lặp lại những điều người ta đã biết, nhưng cả điều mới mẻ nữa. Giáo sư Hơn cho rằng cho đến nay giáo hội công giáo khó đạt được điều gì tốt đẹp cho quan hệ đồng tính luyến ái. Giáo hội thiếu những lời đúng đắn cho hai người đồng tính luyến ái muốn quan hệ của họ được chúc lành.
Nhà thần học luân lý Stefan Gerd ở thành phố Mai bên Đức cũng cảnh giác các tín hữu đừng mong đợi nhiều quá nơi tông huấn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA hôm 31 tháng 3, ông không tin rằng văn kiện này sẽ là một sự khai triển rõ rệt hoặc xét lại những giới luật cụ thể trong luân lý công giáo về những vấn đề như ngừa thai hoặc đồng tính luyến ái. Theo ông, thời điểm chưa chín mùi để có những thay đổi như thế. Dầu vậy, ông Goethe hy vọng sẽ có sự củng cố thẩm quyền phán đoán của các tín hữu trong những vấn đề liên quan đến hình thái sự sống chung của họ. Tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng sẽ nới rộng tầm quan trọng trong giáo huấn của giáo hội và rời bỏ thứ luân lý cấm đoán nghiêm ngặt để tiến tới thứ luân lý trách nhiệm. Về vấn đề những người ly dị tái hôn đối với giáo hội, giáo sư Goethe cho rằng có lẽ Đức Giáo Hoàng sẽ mở đường cho những người này sau một tiến trình hòa giải với giáo hội, không còn ở trong tình trạng bất hợp lệ nữa. Và như thế, những quan hệ tính dục của những người ly dị tái hôn không còn là tội trọng nữa.
Beirut, các vị thượng phụ công giáo Đông Phương tố giác tình trạng các tín hữu Kitô ở Iraq và Syria phải lưu vong ra nước ngoài. Tuyên bố sau khóa họp hôm mùng 4 tháng 4 vừa qua tại tòa thượng phụ công giáo Maronit ở Bekeke, gần thủ đô Beirut của Liban, các vị thượng phụ ví cuộc lưu vong ồ ạt của các Kitô hữu ra khỏi Iraq và Syria giống như cuộc diệt chủng chống người Armeni năm 1915 và 1916 vào cuối thời đế quốc Ottoman. Các vị cũng lên án những diễn văn tôn giáo cực đoan nhằm đạt tới những mục tiêu đẫm máu, nhất là những kẻ khủng bố thuộc lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Cũng trong thông cáo sau khóa họp, các vị thượng phụ kêu gọi Quốc hội Liban hãy thỏa thuận với nhau để bầu một vị tổng thống cho quốc gia này. Sự kiện Liban không có tổng thống trong bao tháng qua có ảnh hưởng tiêu cực cho nhân dân Liban và quyền lợi của đất nước. Sau cùng, các vị xác nhận Liban không có khả năng đón nhận những người tị nạn Syria, Palestine và Iraq. Vì thế, các giới hữu trách chính trị cần tìm ra những giải pháp để giúp người tị nạn trở về quê hương của họ.
Bắc Kinh, Đức cha Thomas Tăng Cảnh Mục nguyên giám mục Công giáo thầm lặng của giáo phận Dư Giang, tỉnh Giang Tây, bên Trung Quốc, đã qua đời ngày 2 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Đức cha Tăng Cảnh Mục đã bị nhà nước Trung Quốc cầm tù hàng chục lần, tổng cộng là 23 năm. Ngày 2 tháng 4 vừa qua, ngài bị ngã trong phòng, đầu đập xuống đất và được đưa vào nhà thương cấp cứu. Đức cha bị giữ riêng trong một phòng và các cán bộ nhà nước ở địa phương không cho thân nhân, tín hữu viếng thăm ngài. Các giáo dân đã yêu cầu nhà nước cho quàn di hài đức cha trong 8 ngày để tín hữu các nơi có thể đến kính viếng, nhưng nhà nước chỉ cho phép trong 4 ngày. Lễ an táng ngài sẽ được cử hành sáng hôm nay, ngày 6 tháng 4. Đức cha Thomas Tăng Cảnh Mục sinh năm 1920, gia nhập Tiểu Chung Viện Dư Giang năm 10 tuổi và thụ phong linh mục năm 1949 khi được 29 tuổi. Ngài bị bắt đi bắt lại nhiều lần trong cuộc bắt hại thời cách mạng văn hóa, và vì ngài luôn từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Ngài thụ phong giám mục bí mật năm 1990. Năm 2000, Đức cha gia nhập dòng Ba Đa Minh, và cách đây 4 năm, Đức cha về hưu năm 2012, và kế nhiệm ngài là Đức cha Gioan Bành Vệ Chiếu, thụ phong giám mục năm 2014. Nhưng tháng 5 sau đó, Đức cha bị bắt và chỉ được trả tự do 6 tháng sau đó, tức là tháng 11 năm 2014. Sau khi Đức cha Tăng Cảnh Mục qua đời, Đức cha Bành Vệ Chiếu bị công an nhà nước canh chừng nghiêm ngặt. Giáo phận Dư Giang bị nhà nước Trung Quốc sáp nhập vào giáo phận Nam Xương, và tại đây có một giám mục theo nhà nước cai quản là Gioan Bautista Lý Tô Quang, thụ phong năm 2010. Giám mục này chuyên tuân hành các chỉ thị của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Giáo phận Dư Giang hiện có 15.000 tín hữu và có tỷ lệ cao về số giáo dân và linh mục không tham gia Hội Công giáo yêu nước.
New York, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, phê bình các quy luật mới của chính phủ Mỹ, nới rộng việc sử dụng thuốc phá thai RU-486, và gọi những quy luật này là vô trách nhiệm. Cơ quan chính phủ Mỹ đặc trách về lương thực và thuốc gọi tắt là FDA mới cho phép sử dụng thuốc phá thai RU-486 từ 7 đến 10 tuần lễ kể từ khi bắt đầu có thai và giảm bớt việc khám bác sĩ trước đó từ 3 xuống còn 2 tuần. Ngoài ra, cả những người không phải là nhân viên y tế cũng có thể cho dùng thuốc ngừa thai. Phản ứng về quy luật mới, Đức Hồng Y Dolan nhận định rằng việc sử dụng thuốc phá thai nguy hiểm này đang trở thành điều bình thường, dọn đường cho việc hủy hoại ngày càng nhiều các sinh mạng vô tội và đặt phụ nữ và thiếu nữ ở trong tình trạng nguy hiểm vì tất cả những hậu quả mà việc phá thai gây ra trong đời sống của họ. Theo Đức Hồng Y, những người ủng hộ phá thai đang reo mừng vì quy luật mới như một sự cởi mở ngày càng rộng lớn hơn cho việc phá thai. Nhưng khi làm như thế, họ cũng reo mừng vì sự thờ ơ thiếu sót của cơ quan FDA đối với sức khỏe của phụ nữ. Một số phụ nữ đã chết vì thuốc phá thai này, và nhiều phụ nữ đã dùng thuốc RU-486 sau 8 tuần lễ mang thai, sau cùng họ phải phá thai bằng con đường giải phẫu. Ngày càng có nhiều phụ nữ cảm thấy sự đau khổ này. Cuối cùng, Đức Hồng Y Dolan nói rằng mỗi phụ nữ mang thai đều có thể tìm đến một tổ chức công giáo, không phải để bị xét đoán, nhưng để nhận được sự săn sóc và giúp đỡ. Các tổ chức Caritas, các trung tâm trợ giúp sự sống và nhiều giáo xứ sẵn sàng nâng đỡ tất cả những người cần được trợ giúp.
Manila, Đức Tổng giám mục Socrates Vinlegas kêu gọi các tín hữu cử tri hãy tỏ ra thận trọng và cân nhắc trong việc bỏ phiếu bầu cử tổng thống tại nước này vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Vinlegas có đoạn viết: "Xin anh chị em hãy thận trọng trong việc quyết định chọn người lãnh đạo chính trị. Tôi xin lặp lại, xin anh chị em hãy thận trọng, đừng để cho những trào lưu lôi kéo mà không suy nghĩ trong việc bỏ phiếu. Trước khi bỏ phiếu, xin anh chị em hãy tìm hiểu về lập trường của các ứng cử viên về những đề tài như gia đình, bảo vệ sự sống và môi trường. Cần chọn người biết nghiêm túc dấn thân, bài trừ nạn tham nhũng hoặc gia đình trị." Tại Philippines, từ 6 năm qua, ông Benigno Noyno Aquino, 56 tuổi, làm tổng thống. Ông là con của thượng nghị sĩ Benigno, bị chế độ của nhà độc tài Marcos sát hại năm 1983, và sau đó mẹ ông là bà Corazon Aquino lên làm tổng thống.
Hán Thành, tỷ lệ Công giáo tại Hàn Quốc tăng lên 10,7% dân số, nhưng số người được rửa tội trong năm qua tại nước này giảm bớt. Theo thống kê mới được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua, năm ngoái, có 116.143 người được rửa tội trong giáo hội Công giáo, tức là giảm 6,9% so với năm 2014 trước đó. Tuy nhiên, thống kê cũng cho thấy tỷ lệ Công giáo tại Hàn Quốc tăng thêm 1,7%, tức là hiện có 5.650.000 tín hữu, tương đương với 10,7% trên tổng số 52.670.000 người trong năm 2015. Tỷ lệ Công giáo liên tục gia tăng ở Hàn Quốc và vượt lên trên mức 10% kể từ năm 2009.
Moscow, Giáo hội Chính thống Nga và Tin lành Hoa Kỳ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào cuối tháng 10 năm nay ở Moscow về nạn bất hại Kitô hữu hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 3 vừa qua giữa Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và Hiệp hội Tin lành Mỹ Billy Graham, cuộc bất hại ồ ạt và hàng loạt chống các Kitô hữu hiện nay có thể so sánh với những cuộc bất hại giáo hội Kitô sơ khai trong đế quốc Roma và các cuộc đàn áp do chế độ vô thần trong thế kỷ 20. Thông cáo chung cho biết sẽ có khoảng 1.000 đại diện các giáo hội Kitô từ hơn 150 quốc gia đến tham dự hội nghị thượng đỉnh này từ ngày 28 đến 30 tháng 10 năm nay ở thủ đô Liên bang Nga. Chủ đề hội nghị là các cuộc đàn áp chống Kitô hữu tại Trung Đông và Phi Châu. Hiệp hội Tin lành Billy Graham do vị mục sư này thành lập năm 1950 với trụ sở ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ và hiện dấn thân tại Nga trong việc cứu trợ những người tị nạn từ Ukraine.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài giới thiệu về đền thờ Thánh Gioan Laterano phần 1. Kính thưa quý vị thính giả, Vương cung Thánh đường lớn thứ ba tại Roma là đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Bởi vì trong 10 thế kỷ liên tiếp, các giáo hoàng đã sống trong dinh Laterano kế cận và đã chủ sự mọi nghi lễ trong đền thờ này, được gọi là mẹ và là đầu của tất cả mọi nhà thờ ở Roma và trên toàn thế giới. Cho tới năm 1305, các đức giáo hoàng sống trong dinh gần đền thờ. Khi quân Pháp đánh Roma, họ bắt Đức Giáo Hoàng về Avignon bên Pháp. Các vị quen sống tại đây nên không nghĩ đến chuyện về Roma nữa. Thánh nữ Catarina thành Siena đã phải viết thư thuyết phục Đức Giáo Hoàng mới trở về Roma vào năm 1377, và từ đó trở đi, các giáo hoàng mới sống trong dinh tông tòa cạnh đền thờ Thánh Phêrô hiện nay. Vào thế kỷ thứ nhất, hoàng đế Nero đã tịch thu gia sản của dòng họ Plauti Laterani. Năm 151, hoàng đế Marco Aurelio cho xây một dinh thự tại đây. Cuối thế kỷ thứ hai, hoàng đế Settimo Severo cho xây một pháo đài. Sau đó, vùng đất này lại thuộc về gia tộc Laterani. Vào cuối thế kỷ thứ ba, đế quốc Roma theo chế độ tứ đầu chế, gồm 4 tiểu hoàng đế, mỗi vị cai trị một vùng. Diocleciano, vùng Nocomedia, Galerio, vùng Sirmium, Massimiliano, vùng Milano và Constanzo Clore, vùng Trevi. Công chúa Fausta, con gái hoàng đế Massimiliano và là em gái của Maxentio, lại là vợ thứ hai của tướng Constantino. Khi Maxentio tiến quyền cha lên làm hoàng đế, ông âm mưu đem quân tiến đánh Roma. Chính bà Fausta tiết lộ cho chồng biết tin này. Nhờ vào dấu hiệu thánh giá hiện ra trên bầu trời với hàng chữ, cứ dấu hiệu này ngươi sẽ chiến thắng. Được thấy trong một thị kiến, tướng Constantino đã cho đúc hình thánh giá trên các khiên thuẫn của binh sĩ. Trong trận đụng độ tại cầu Milvio ngày 28 tháng 10 năm 312, tướng Constantino, con hoàng đế Constanzo Clore, đã chiến thắng quân của hoàng đế Maxentio, con hoàng đế Massimiliano, và khải hoàn tiến vào Roma, rồi trở thành hoàng đế Roma. Năm sau đó, 313, hoàng đế Constantino ra chiếu chỉ tại Milano bỏ bách hại Kitô giáo và ra lệnh trả lại tài sản cho giáo hội. Sau cùng, ông theo đạo.
Giữa các năm 313 đến 318, hoàng đế ra lệnh xây nhà thờ Chúa Cứu Thế trong khu vực Laterano. Theo tương truyền, hoàng đế bị phong cùi. Các y sĩ khuyên ông sát tế trẻ em vì máu chúng sẽ làm ông khỏi bệnh. Nhưng hoàng đế từ chối. Ông nằm mơ thấy hai người lạ bảo ông đi tìm một vị ẩn sĩ là Silvestro, đã cùng các bạn trốn trong một hang tại Sorate trong thời Bắc Đạo, thì sẽ được ẩn sĩ chữa lành. Hoàng đế cho tìm thánh Silvestro, thánh nhân cho ông coi hình hai thánh Phêrô, Phaolô, và ông nhận ra hai vị mà ông đã nghĩ là các thần linh. Thánh Silvestro xin hoàng đế trả tự do cho các Kitô hữu còn bị tù và ăn chay một tuần. Sau đó, khi được thánh nhân dìm mình trong giếng rửa tội, hoàng đế được khỏi bệnh. Khi lấy bà vợ thứ hai là Fausta, con gái nguyên hoàng đế Maximiano và là em của Maxentio, kẻ tím quyền che, hoàng đế Constantino nhận vùng đất này như là của hồi môn. Hoàng đế Constantino mới dâng cho Đức Giáo hoàng Mitridate để xây tòa giám mục Roma. Nhà thờ đầu tiên gồm 5 gian dọc dâng kính Chúa Cứu Thế, sau này được dâng kính Thánh Gioan Tiền Hô và Thánh Gioan Tông Đồ. Năm 410, quân rợ Visigoti và năm 455, quân rợ Vandal đánh chiếm cướp bóc Roma đã tàn phá một phần đền thờ. Vào thế kỷ thứ 5, Đức Giáo hoàng Leo cho sửa sang lại. Vào thế kỷ thứ 8, Đức Giáo hoàng Adriano thứ nhất cho tu sửa thêm. Chính tại đây, dịp lễ phục sinh năm 774, hoàng đế Carlo Magno lãnh bí tích rửa tội. Năm 896, một trận động đất đã khiến cho đền thờ bị hư hại nặng. Năm 904, Đức Giáo hoàng Sergio thứ ba cho xây lại. Vào thế kỷ thứ 13, Đức Giáo hoàng Niccolo thứ tư cho trang hoàng rất lộng lẫy. Đêm 6 tháng 5 năm 1308, nhà thờ bị một trận hỏa hoạn tiêu rụi hầu như hoàn toàn. Đức Giáo hoàng Clemente thứ năm cho xây lại và giao cho họa sĩ Giotto trang hoàng. Bị cháy lần nữa năm 1360, đền thờ được xây lại dưới thời các Đức Giáo hoàng Urbano thứ năm và Gregorio thứ 11, các Giáo hoàng Martino thứ năm, Eugenio thứ tư và hầu hết các vị kế tiếp đều cho sửa sang trang hoàng thêm. Năm 1650, Đức Giáo hoàng Innocente thứ 10 giao cho kiến trúc sư Francesco Borromini tu sửa lại hoàn toàn, nhưng giữ nguyên hình thái cũ của đền thờ.
Mặt tiền đền thờ đơn sơ nhưng rất oai nghiêm do kiến trúc sư Alessandro Galilei xây năm 1734, gồm hai hành lang tiền đường trang hoàng cột chồng lên nhau, bên trên có 12 bức tượng cao 7 mét. Chính giữa là Chúa Cứu Thế, hai bên là Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Gioan Tiền Hô và các thánh tiến sĩ giáo hội. Bên trong hành lang tiền đường có 5 cửa vào, cửa cuối cùng bên phải là cửa thánh, cửa chính giữa có các mảnh đồng lấy từ Curia, tức dinh thượng viện trong Foro Romano, là trung tâm cổ của đế quốc Roma. Bên trái là tượng hoàng đế Constantino lấy từ hồ tắm của ông. Đền thờ dài 130 mét hình thánh giá Latin, chia làm 5 gian dọc, trang nghiêm nhưng hơi lạnh lẽo vì màu trắng và màu đen của đá cẩm thạch và các hình thể đều đặn. Gần cửa vào nhà thờ ở cột trụ thứ nhất có bức bích họa của họa sĩ Giotto vẽ cảnh Đức Giáo hoàng Bonifacio VIII công bố năm thánh đầu tiên trong lịch sử giáo hội, ngày 22 tháng 2 năm 1300. Gian giữa có nền trang trí đá cẩm thạch màu theo kiểu Cosmati thuộc nhà thờ cũ, cùng với tàn bàn thờ và bức khảm đá màu trong cung thánh. Nền nhà thờ được làm lại năm 1421. Ngoài ra bên cạnh đền thờ còn có thêm đan viện các tu sĩ Biển Đức. Trong các học của các trụ cột khổng lồ có tượng của các thánh tông đồ do 7 nghệ nhân nổi tiếng tạc giữa các năm 1704 tới 1718. Pier Etienne Mono tạc tượng hai thánh Paolo Ferro, Francesco Moratti tạc tượng thánh Simeone Zelot, Lorenzo Ottoni tạc tượng thánh Giuda Taddeo, Giuseppe Mazzuoli tạc tượng thánh Filippe, Pier Legro tạc tượng hai thánh Thomas và Bartolomeo, Angelo de Rossi tạc tượng thánh Giacobbe nhỏ, Camillo Rusconi tạc tượng bốn thánh Andre, Gioan, Matthew và Jacobe cả. Một vài tượng có cầm các dụng cụ tử đạo của các vị trong tay.
Cao hơn bên trên có các bức vẽ cảnh cựu ước bên trái và tân ước bên phải do họa sĩ Angardi thực hiện. Cao hơn nữa là tranh các ngôn sứ thuộc thế kỷ thứ 18. Trần đền thờ rất đẹp do Boulanger và Vico di Raffaele làm hồi thế kỷ 16 với các bức vẽ trang hoàng của Daniele da Volterra. Trần đền thờ bằng gỗ mạ vàng do kiến trúc sư Piero Ligorio làm theo lệnh của Đức Giáo hoàng Pio thứ tư, cai quản giáo hội giữa các năm 1559 và 1565. Ngài thuộc dòng tộc Medici nên có huy hiệu của Ngài. Trần được hoàn thành dưới thời Đức Pio thứ năm, cai quản giáo hội giữa các năm 1566 và 1572. Chính giữa là bàn thờ tuyên xưng đức tin, được Đức Giáo hoàng Pio thứ chín cho xây lại. Bên trong còn chứa cái bàn gỗ thánh Phêrô và 32 giáo hoàng thuộc ba thế kỷ đầu dùng để dâng thánh lễ xưa kia, từ thánh Phêrô tới thánh Silvestro. Bên trên bàn thờ là cái tàn kiểu Gothic do Giovanni di Stefano tạc năm 1367, với các bức vẽ do Antoniazzo Romano và Firenzo di Lorenzo sửa lại, diễn tả các thánh, cảnh đóng đinh Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng ngồi trên ngai, và sau cùng là cảnh đội triều thiên cho Đức Mẹ. Cao hơn bên trong các cột bằng vàng có hai bức tượng thánh Phêrô và Phaolô với xương sọ của hai vị. Vừa rồi là phần thứ nhất, bài giới thiệu về đền thờ thánh Gioan Laterano. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại gương can đảm sống lời Chúa của bà Basens Molen Lobe, người Cameroon.
Patience Mole Lobe là một phụ nữ người Cameroon bên Phi Châu, năm nay 58 tuổi. Bà là một trong những phụ nữ đầu tiên tại nước này tốt nghiệp đại học và hành nghề kỹ sư, rồi trở thành phụ nữ đầu tiên được chỉ định làm giám đốc ngành công nghệ nước này. Kể từ ngày khôn lớn, bắt đầu vào đời làm việc, Patience đã sống lời Chúa, học biết qua căn bản giáo lý, và nhất là qua linh đạo của phong trào tổ ấm, nỗ lực đấu tranh chống nạn tham nhũng hối lộ, lộng hành trong nước. Bà kể, dạo năm 1961, khi quốc gia Cameroon được độc lập, trong nước không hề có nạn tham nhũng hối lộ vì lúc ấy chúng tôi còn giữ được những giá trị truyền thống của văn hóa Phi Châu. Đó là tuyệt đối tôn trọng vạn vật thiên nhiên và tôn trọng tha nhân. Thế nhưng đồng thời với sự tự do, một thứ văn minh khác cũng hội nhập vào xã hội nước này và dần dần loại bỏ mọi giá trị Phi Châu truyền thống. Tiền bạc trở thành một giá trị tuyệt đối. Mọi người chỉ có giá trị khi có tiền, có xe hơi, có nhà cao cửa rộng. Để có tiền, người ta sẵn sàng chà đạp lên mọi sự, kể cả mạng sống con người. Khi mới bước vào làm việc, Patience đã phải khó nhọc nhiều khi đối diện với hoàn cảnh tham ô hối lộ trong khuôn khổ lao động. Bà học biết ngay rằng không thể dự thầu nếu không có bao bì hối lộ đi trước. Số tiền hối lộ ít nhất cũng là 10% tổng số ngân khoản dự chi. Mặc dù kết quả cuộc đấu thầu chưa hề ngã ngũ, người dự thầu không biết là có thắng hay không. Rồi người trung gian giữa nhà doanh nhân và chính quyền lại nhằm thỏa hận với nhà cung cấp vật liệu để bơm phồng giá cả. Trong bản dự tính thì rất cao, nhưng trên thực tế, trả giá thấp hơn nhiều. Như thế, mọi phe phía đều thu lợi làm giàu mà không hề để lại dấu tích nào. Có những vụ thầu được chính quyền trả tiền thật hậu hĩnh mà chẳng bao giờ được thực hiện. Vì thế, bà Patience đã phải dốc toàn lực để bảo vệ căn tính và giá trị Kitô của mình, vừa chu toàn nhiệm vụ được chỉ định. Và quả thật, đây không phải là điều dễ làm. Bà phải hãm mình hết sức để có thể giao tiếp và chấp nhận những người như thế. Bà hiểu họ không có cùng những giá trị như mình nên phải liệu lời giải quyết vấn đề. Bà cũng hiểu rõ là nếu sơ hở, bà sẽ bị cầm tù và một khi vào nhà giam sẽ chẳng có ai giúp đỡ bà được cả. Sau một thời gian dài, các nhân viên làm việc dưới quyền điều khiển của bà đã thấu hiểu thực sự được tâm tình của bà. Bà cùng với họ ở lại rất lâu sau giờ làm việc để duyệt xét các đơn xin, bổ khuyết các bản dự toán trước khi ký nhận. Lần đầu tiên, các doanh nhân thấy có người không nhận hay đòi hỏi phong bao hối lộ. Trong nhiều năm dài, bà Patience không hề được thăng cấp hay tăng lương vì bà ngăn chặn nhân viên thuộc cấp cũng như các bậc thượng cấp không cho họ ăn hối lộ. Nhưng bà không hề quan tâm đến điều đó. Mãi cho đến một ngày nọ, bà gặp được một bộ trưởng liêm chính, chú ý đến công việc của bà và đề nghị bà làm giám đốc phòng công nghệ toàn quốc Cameroon. Trong địa vị này, bà phụ trách cả việc huấn luyện các người trẻ trong nước biết cưỡng lại nền văn hóa hối lộ ăn sâu trong các tầng lớp xã hội nước nhà. Trong cuộc chiến chống tham nhũng hối lộ, bà đã nhiều lần phải đối diện với hiểm nguy đe dọa tính mạng. Điển hình nhất là một buổi tối nọ, khi bà trú ngụ tại một thị trấn cách Douala, thành phố đông dân cư nhất Cameroon, khoảng chừng 15 cây số. Mệt mỏi sau một ngày miệt mài làm việc, bà ngủ thật say trong tâm trạng rất hài lòng vì hôm ấy bà đã đệ trình danh sách ứng cử quốc hội sắp tới. Đứng trong danh sách của bà có những tên tuổi lẫy lừng liêm chính nhất trong nước. Nhưng giữa đêm tối, nhiều người lạ mặt vũ trang đột nhập vào nhà bà. Họ che mặt kín mít, khó lòng bị nhận diện. Những bóng người âm thầm vượt qua những cánh cửa. Bà Patience giật mình thức dậy với linh cảm hiểm nguy đe dọa. Bà chỉ có một mình trong phòng. Cửa phòng bà bị phá tung. Bọn người lạ mặt ùa vào phòng, chĩa súng vào đầu bà. Bọn chúng là những kẻ giết người không gớm tay. Một người trong bọn gằn giọng, đưa ngay cho tụi tao 100.000 euro, nếu không, bọn tao giết mày. Không suy nghĩ, bà Patience trả lời ngay, tiền ở ngoài kia, bên phòng em tôi. Thật sự không phải thế, bà chưa bao giờ thấy tận mắt số tiền lớn như thế trong đời, nhưng bà phải tìm cách câu giờ. Bọn chúng kéo bà ra ngoài sân, bà hét lớn, Jacques, em ở đâu? Đem tiền đưa cho họ đi. Bà nhanh nhẹn bước dội ra xa, làm như thể đi tìm em, nhưng vừa ra khỏi tầm mắt bọn người lạ mặt, bà trốn ngay vào phòng cô em họ và ẩn sau tấm cửa sắt. Tên cầm đầu bọn người lạ mặt la hét ầm lên, sục sạo khắp nơi, gõ cả cánh cửa phòng bà đang ẩn nấp. Nhưng cùng lúc ấy, bọn chúng thấy có nhiều người nghe tiếng kêu ầm hồi nãy nên chạy đến xem chuyện gì xảy ra, khiến bọn người lạ mặt vũ trang phải bỏ chạy. Sáng hôm sau, bà Patience gọi điện thoại đến văn phòng bầu cử của đảng, thì mới biết là danh sách bà đưa ra đã chưa bao giờ được nộp. Người ta còn nói đây là điều may cho bà, nếu không thì bà đã bị thủ tiêu rồi. Ngoài cuộc chiến chống tham nhũng hối lộ, bà Patience còn ôm ấp một cuộc chiến khác nữa là loan báo các giá trị sự sống Kitô. Một ngày nọ, đang đi trên xe với chồng, bà bắt gặp ánh mắt của một thiếu nữ 14 tuổi đang bán thân trên đường phố. Ánh mắt cô bé làm con tim bà rúng động. Bà mở một rồi hai trung tâm đón tiếp các thiếu nữ mại dâm muốn làm lại cuộc đời cùng một trung tâm huấn nghệ chuyên dạy may vá, thiêu thùa và giáo dục. Với sự cộng tác của nhiều thành viên phong trào tổ ấm, hiện nay có 300 thiếu nữ đang được theo dõi tại đây. Sau 16 năm sống đời gia đình, bà Patience lâm cảnh quá bụa, rồi bà về hưu. Mới đây, bà đã được phong trào tổ ấm mời về Italia để làm việc tại trung tâm quốc tế của phong trào. Và bà đã hăng hái lên đường để tiếp tục con đường phục vụ trong một môi trường mới, nhưng với cùng một mục đích là quảng bá những giá trị tin mừng cần thiết để huấn luyện những thế hệ tương lai.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài những vấn đề liên quan đến hôn phối khác đạo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước đây chúng tôi đã phân biệt ý nghĩa của hôn phối hỗn hợp giữa hai tín hữu Công giáo và Tin lành hoặc chính thống, và hôn phối khác đạo giữa một tín hữu Công giáo với người không Kitô. Đồng thời, chúng tôi cũng trình bày những điều kiện để một tín hữu Công giáo có thể kết hôn với tín hữu khác đạo như thế. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một số vấn đề liên quan đến hôn nhân hỗn hợp và hôn nhân khác đạo, như nghi thức cử hành, việc mục vụ cho người kết hôn khác đạo. Trước hết, hôn phối hỗn hợp được cử hành theo thể thức được quy định trong giáo luật số 1108, nói rằng hôn phối chỉ hữu hiệu nếu được kết lập trước mặt bản quyền sở tại hoặc cha sở, hoặc một tư tế, tức là giám mục hoặc là linh mục, hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn, và trước mặt hai người làm chứng. Trong thực tế, hôn phối hỗn hợp, dù trong đó chỉ có một bên là Công giáo, vẫn bị chi phối không những bởi luật Chúa, luật tự nhiên, nhưng cả giáo luật nữa. Giáo luật số 1127 xác định điều đó. Triệt 1. Về thể thức phải áp dụng trong hôn phối hỗn hợp, cần giữ những điều đã quy định trong điều số 1108. Tuy nhiên, nếu bên Công giáo kết hôn với bên không Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương, thì thể thức cử hành theo giáo luật chỉ buộc với tính cách hợp pháp mà thôi. Còn để được hữu hiệu thì cần phải có sự chứng giám của một thừa tác viên thánh sau khi đã tuân hành những điều khác mà luật đã định. Có nghĩa là nếu phía không Công giáo là một tín hữu nghi lễ Đông Phương, ví dụ họ thuộc chính thống giáo, thì nếu không kết hôn theo thể thức quy định trên đây thì hôn phối của họ vẫn thành sự, miễn là có một thừa tác viên thánh, ví dụ một linh mục chính thống chủ lễ. Giáo luật mới đưa ra khoản luật này chiếu theo sắc lệnh về các giáo hội Đông phương của Công đồng Trung Vatican II. Trong thực tế rất khó cử hành hôn phối với một tín hữu không Công giáo nghi lễ Đông phương, vì thế khoản luật này tránh cho các hôn phối ấy khỏi trở thành vô hiệu lực nếu không giữ luật Công giáo về vấn đề này. Giáo hội chính thống rất khó cho phép kết hôn với người không thuộc chính thống giáo. Ví dụ hoàng tế Philip hiện nay của Vương quốc Anh là tín hữu chính thống, kết hôn với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị thuộc Anh giáo, nhưng hôn nhân này không có sự chuẩn trước của giáo quyền chính thống giáo, nên cứ theo giáo luật chính thống thì thái tử Charles và các hoàng tử công chúa khác là con hoang.
Triệt 2. Nếu có những khó khăn trầm trọng cản trở việc tuân giữ thể thức giáo luật, thì bản quyền sở tại của bên Công giáo có quyền chuẩn trước thể thức giáo luật cho từng trường hợp. Tuy nhiên, ngài phải tham khảo bản quyền sở tại nơi cử hành hôn phối, và để hôn phối thành sự, phải giữ một hình thức cử hành công khai nào đó. Hội đồng giám mục có thẩm quyền ấn định các quy luật để việc miễn chuẩn nói trên được ban cấp theo một tiêu chuẩn đồng nhất. Trước khi ban phép chuẩn, bản quyền sở tại của bên Công giáo cần phải tham khảo ý kiến của bản quyền địa phương nơi cử hành hôn phối. Nếu không, phép chuẩn ấy sẽ vô hiệu. Hội đồng giám mục cần ấn định một tiêu chuẩn đồng nhất để tránh các tập tục quá khác nhau từ giáo phận này sang giáo phận khác, có thể gây gương mù cho các tín hữu. Triệt 3. Trước hay sau khi cử hành theo thể thức giáo luật nói ở số 1 trên đây, cấm không được có một cử hành tôn giáo khác, trong đó người chứng hôn Công giáo và thừa tác viên không Công giáo cùng hiện diện, và mỗi người tra hỏi về sự ưng thuận của đôi bạn theo nghi thức riêng của mình. Giáo luật không chấp nhận hai cuộc cử hành hôn phối với hai trao đổi sự ưng thuận trước hai thừa tác viên Công giáo và không Công giáo. Vì nếu cử hành hai lễ nghi như vậy sẽ là một thái độ thiếu kính trọng sâu xa đối với bí tích hôn phối. Bởi lẽ, người ta không thể lập lại một bí tích đã được cử hành thành sự.
giáo luật cũng không chấp nhận việc cử hành hôn phối duy nhất, trong đó một linh mục và một thừa tác viên không công giáo, mỗi người hỏi về sự ưng thuận của tín hữu thuộc nghi lễ của mình. Cả trong trường hợp này cũng được coi là hai buổi cử hành khác nhau. Hơn nữa, làm như thế là sự thông hiệp bí tích một cách bất hợp pháp. Không thuộc trường hợp này, thói quen tại một số quốc gia, trong lễ nghi có linh mục công giáo và có một thừa tác viên không công giáo, nhưng vị này chỉ chứng kiến và không hỏi cũng như không nhận sự ưng thuận và chỉ đọc những lời nguyện hoặc giảng, hoặc hôn phối do vị thừa tác viên không công giáo chủ sự với sự chuẩn trước của giáo quyền công giáo cho miễn thể thức cử hành hôn phối theo giáo luật và có linh mục công giáo hiện diện, ngài đọc lời nguyện hoặc giảng.
Liên quan đến hôn phối hỗn hợp, theo giáo luật số 1126, Hội đồng Giám mục có nhiệm vụ quy định về cách thức làm tờ tuyên bố và tuyên hứa mà luật đòi hỏi, cũng như về thể thức để những lời tuyên bố và lời hứa ấy được bảo đảm ở toàn ngoài và được thông báo cho bên không công giáo. Hội đồng Giám mục không thể chuẩn trước việc làm tờ tuyên bố và hứa. Còn về việc mục vụ cho những người kết hôn khác đạo, theo giáo luật số 1128, các vị bản quyền sở tại và các chủ chăn phải lo liệu cho người phối ngẫu công giáo và con cái sinh ra do hôn phối, được giúp đỡ về tinh thần, hầu chu toàn mọi nghĩa vụ, đồng thời giúp đôi bạn bảo trì sự hiệp nhất của đời sống vợ chồng và đời sống gia đình. Hôn phối hỗn hợp có nhiều vấn đề trầm trọng về mục vụ trước và sau khi cử hành hôn phối, nhất là sau đó. Các con số thống kê cho thấy nguy hiểm dửng dưng về tôn giáo. Vì thế, các vị chủ trang càng cần phải quan tâm săn sóc mục vụ cho các hôn phối hỗn hợp và hôn phối khác đạo hơn cả các cặp hôn nhân bình thường. Những điều đã nói trên đây về việc xin chuẩn trước và cử hành hôn phối hỗn hợp cũng được áp dụng cho trường hợp hôn phối khác đạo giữa một tín hữu công giáo và một người chưa được rửa tội. Nghĩa là hôn phối khác đạo cũng phải tuân hành các khoản giáo luật số 1125, 1126, 27, 28 trưng dẫn trên đây. Đặc biệt là việc bản quyền sở tại có thể chuẩn trước cho kết hôn với người khác đạo nếu có lý do chính đáng và hợp lý. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất đức tin và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự để có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong giáo hội công giáo. Và lúc thuận lợi thì phải cho bên không công giáo biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo. Phải kết hôn trước mặt bản quyền sở tại hoặc cha sở hoặc là một tư tế hay phó tế được các vị ấy ủy nhiệm chứng hôn.
Ở Việt Nam và ở nước ngoài, nhiều bậc cha mẹ và chính tín hữu công giáo thường đặt điều kiện, người không công giáo phải theo đạo thì mới gả con cho hoặc mới chịu kết hôn. Lý do vì tôn giáo là điều có liên hệ thực sự tới trọn cả cuộc sống con người và trong hôn nhân, hai vợ chồng cần chia sẻ cùng những xác tín căn bản như tín ngưỡng thì cuộc sống mới có thêm yếu tố được bền chặt. Thêm vào đó còn có vấn đề giáo dục con cái nữa. Chúng ta thử tưởng tượng một phụ nữ công giáo lấy chồng không công giáo. Mỗi sáng Chúa Nhật, nàng lủi thủi đi lễ một mình. Hoặc ông chồng dù có thắp tùng vợ đi nhà thờ, thì chàng cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì. Rồi những đứa con sinh ra, thấy cha như thế, thì cũng có thể bị ảnh hưởng mà không sống đạo một cách tử tế. Ngoài ra cũng có trường hợp, ví dụ, người vợ công giáo xác tín phá thai là một tội ác giết người, nhưng người chồng theo một tôn giáo nào khác cho rằng phá thai chẳng hề chi vì bào thai chưa phải là người, và vì thế chàng đòi nàng phải phá thai. Hay trường hợp, một người theo tôn giáo khác cho rằng hôn nhân không nhất thiết phải là một vợ một chồng vì đàn ông được nắm thê bảy thiếp, trong khi theo giáo lý công giáo, hôn nhân nhất thiết phải là nhất phu nhất phụ. Sự khác biệt tôn giáo với những sự kiện trên đây chỉ là tương đối, nhưng chúng có thể là nguồn gây nên những căng thẳng trong cuộc sống về lâu về dài giữa hai vợ chồng và có thể làm cho hai người mất hạnh phúc hôn nhân. Nếu sau khi đã được trình bày đầy đủ về các lý lẽ trên đây mà hai bên nhất định lấy nhau, đạo ai người nấy giữ, thì họ vẫn có thể xin các vị lãnh đạo giáo hội ban phép hoặc chuẩn trước để được thành hôn với nhau. Trong tông huấn về nghĩa vụ gia đình công giáo ban hành năm 1981, Đức Giáo Hoàng John Paul II khuyên những người công giáo kết hôn với người khác đạo phải cố gắng hết sức sống một đời sống đức tin gương mẫu ngay trong gia đình của mình để làm chứng cho Chúa trước mặt người bạn đường của mình cũng như đối với con cái của mình. Về điểm này, tấm gương nổi bật nhất là của Thánh nữ Monica. Thánh nữ kết hôn với một người ngoại giáo, nhưng qua cuộc sống gương mẫu và nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện, Thánh nữ đã hoán cải được chồng mình và ông đã xin rửa tội trước khi qua đời. Ngoài ra, Thánh Monica còn làm cho con của mình là Augustino, sau thời kỳ hoang đàng, đã xin rửa tội, trở lại đạo và sau này là vị đại thánh tiến sĩ của giáo hội. Trước đó, Thánh Phêrô đã khuyên những người vợ công giáo có chồng khác đạo hãy ăn ở xứng đáng, để người chồng dù không tin lời giảng nhưng vẫn có thể được lợi ích nhờ tấm gương của người vợ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.